là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ hai ngày 2 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận thành viên Bái nhân rộng những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Tiếp đó là phản ánh xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn phấn đấu xây dựng nông thôn mới bền vững và thực chất hơn. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, hiện toàn tỉnh Yên Bái có gần 240 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản, chiếm gần 60% tổng số hợp tác xã toàn tỉnh. Các hợp tác xã đều tập trung vào các sản phẩm chủ lực là thế mạnh của địa phương như chè, cây ăn quả có múi, chè măng bát độ, quế vỏ, tinh dầu quế, cá hồ thác bà, chăn nuôi gia cầm, ván bóc. Đa số các hợp tác xã đều hoạt động theo mô hình kinh doanh tổng hợp, kết hợp sản xuất với chế biến, cung cấp các dịch vụ đầu vào với bao tiêu một phần sản phẩm cho bà con. Hiện tỉnh Yên Bái đang tiếp tục hỗ trợ các hợp tác xã, đặc biệt là các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp thủy sản, chuyển đổi thành hợp tác xã kiểu mới, tư vấn xây dựng dự án, hỗ trợ vốn vay, đào tạo cán bộ hợp tác xã, xúc tiến thương mại, hỗ trợ đổi mới khoa học công nghệ để các hợp tác xã tiếp tục hoạt động hiệu quả, nâng cao thu nhập cho thành viên, tạo sự liên kết bền vững trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, góp phần quan trọng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Nhờ tích cực chuẩn bị cây giống vật tư lâm nghiệp, đất rừng, đến nay huyện Yên Bình đã trồng mới được hơn 400 ha rừng và phấn đấu hoàn thành trồng mới 3.000 ha rừng trong vụ xuân này. Để hoàn thành kế hoạch, ngay từ đầu năm, hạt kiểm lâm huyện Yên Bình đã tham mưu với chính quyền các xã xây dựng kế hoạch trồng rừng, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân, các tổ chức doanh nghiệp đầu tư trồng rừng, chăm sóc rừng, tăng cường cán bộ kỹ thuật về các xã hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng chăm sóc bảo vệ rừng, tăng cường cán bộ kỹ thuật xuống địa phương trong huyện tập trung hoàn thành các công tác thiết kế, quản lý chặt chẽ chất lượng giống để đảm bảo hoàn thành mục tiêu trồng rừng vụ xuân, gắn việc nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả trồng rừng với bảo vệ tài nguyên rừng hiện có, tiếp tục cơ cấu lại ngành lâm nghiệp theo hướng chế biến sâu, đưa kinh tế lâm nghiệp trở thành động lực quan trọng cho phát triển kinh tế bền vững của tỉnh, từ đó tạo động lực cho nhân dân trong việc trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng.
Nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, xây dựng các sản phẩm có chất lượng và hiệu quả kinh tế cao gắn với xây dựng nông thôn mới, năm 2020, huyện Trấn Yên triển khai nhiều dự án phát triển sản xuất nông nghiệp, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, phấn đấu không còn hộ nghèo trong năm 2020. Theo đó, huyện Trấn Yên tiếp tục thực hiện đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm, trồng mới 200 ha chè bát độ, xây dựng vùng quế an toàn theo hướng hữu cơ đạt 7.000 ha, xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho 3 sản phẩm chủ lực của huyện gồm chè xanh Bát Tiên, bưởi diễn, quế vỏ khô, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động quảng bá giới thiệu nhằm tạo dựng thương hiệu các sản phẩm, tiêu chuẩn hóa 7 sản phẩm đạt hạng 3 sao, xây dựng vùng gỗ nguyên liệu và cấp chứng chỉ cho 4.000 ha rừng trồng. Cùng với việc phát triển các loại cây trồng chủ lực, huyện Trấn Yên còn duy trì trên 600 cơ sở chăn nuôi theo quy mô tập trung. Phấn đấu năm 2020, tổng đàn gia súc chính đạt 51.000 con, sản lượng thí hơi xuất chuồng các loại đạt 9.000 tấn. Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Văn Yên đã phát hiện và xử lý gần 450 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó xử lý vi phạm hành chính gần 360 trường hợp, tước giấy phép lái xe 76 trường hợp vi phạm, tạm giữ 4 ô tô, 230 mô tô, tổng số tiền xử phạt trên 350 triệu đồng. Nhằm giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương trong năm 2020, hiện lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Văn Yên đang tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về chấp hành luật giao thông đường bộ, tập trung tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường địa bàn trọng điểm, tập trung xử lý mạnh tay đối với các trường hợp vi phạm các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, lái xe sử dụng ma túy, phóng nhanh vượt ẩu, vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền vận động hội viên phát huy nội lực và mạnh dạn tham gia các dự án phát triển kinh tế, để đầu tư mở rộng chăn nuôi trồng trọt, phát triển các ngành nghề, tạo việc làm thu nhập cho chị em, từ đó góp phần tích cực trong việc xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Sau khi được phê duyệt dự án nuôi gà quy mô lớn của thành phố Yên Bái và được hỗ trợ 8 triệu đồng cùng với nguồn vốn 50 triệu đồng vay từ ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, tháng 3 năm 2019, chị Nguyễn Thị Nhung, hội viên chi hội phụ nữ thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, bắt tay ngay vào xây dựng chuồng trại nuôi gà thương phẩm với số lượng 700 con một lứa. Do thực hiện tốt công tác chăm sóc đàn gà theo đúng quy trình kỹ thuật, từ khâu lựa chọn nguồn giống, thức ăn, quy trình chăm sóc, vệ sinh phòng dịch, nên đàn gà của gia đình chị không mắc phải dịch bệnh, phát triển tốt, chất lượng thịt thơm ngon, được người tiêu dùng ưa chuộng. Đến nay, hộ gia đình chị đã xuất bán được 3 lứa gà với gần 3.000 con gà thương phẩm. Trừ các khoản chi phí, mỗi lứa gà cho thu nhập từ 20 đến 25 triệu đồng. Nhờ vậy đời sống gia đình chị bớt khó khăn hơn. Chị Nhung chia sẻ.
Thế từ những cái nguồn hỗ trợ đó thì bản thân tôi đã cùng với gia đình và cố gắng là tôi đã chăn nuôi gà và đã mang lại kinh tế cho gia đình. Thế trong từ năm ngoái năm nay tôi đã nuôi được 3 lứa, thế và mỗi một lứa cũng đều cho cái kinh tế của gia đình được thu nhập được, tức là cũng tạm ổn.
Còn đối với chị Lê Thị Lương ở thôn Trấn Thanh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái lại xây dựng ý tưởng khởi nghiệp thông qua mô hình sản xuất tinh bột nghệ. Được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái khuyến khích và hỗ trợ, năm 2019 chị đã mạnh dạn đầu tư trồng nguyên liệu trên diện tích vườn đồi của gia đình và đầu tư mua sắm máy móc sản xuất tinh bột nghệ theo dây chuyền khép kín. Cuối năm 2019 đến nay, chị đã sản xuất được trên 400 kg bột nghệ khô và cung cấp sản phẩm bán ra thị trường được 7 tấn nghệ tươi. Từ mô hình sản xuất này, mỗi năm hộ gia đình chị có thêm mức thu nhập từ 140 đến 150 triệu đồng. Chị Lương vui vẻ cho biết.
Từ cây nghệ nếp, thì gia đình nhà tôi trồng nghệ nếp thì tôi cũng có ý tưởng là bây giờ người tiêu dùng người ta sẽ dùng tinh bột nghệ nếp nhiều hơn và rộng rãi hơn, thì gia đình nhà tôi có ý tưởng là làm tinh bột nghệ nếp để có cái sản phẩm chất lượng để cung cấp cho thị trường của khách gần xa, tăng thêm năng suất và thu nhập trong gia đình tốt hơn. Thì gia đình nhà tôi cũng mong sao các cấp lãnh đạo để giúp cho gia đình tôi để quảng bá những cái thương hiệu tinh bột nghệ nếp của gia đình nhà tôi rộng rãi nhiều hơn nữa.
Chị Nguyễn Thị Phương là hội viên Chi hội Phụ nữ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái lại lựa chọn nghề phát triển kinh doanh hàng tạp hóa. Năm 2016, sau khi tín chấp sổ đỏ nhà đất và được vay nguồn vốn trên 1 tỷ đồng từ Ngân hàng Công Thương tỉnh, cộng với nguồn vốn 50 triệu đồng được vay thông qua tổ chức hội và nguồn vốn tự có của gia đình, chị đã đầu tư mở cửa hàng kinh doanh tạp hóa. Nhờ chú trọng chữ tín trong môi trường kinh doanh nên cửa hàng tạp hóa của chị ngày càng thu hút đông đảo lượng khách hàng đến mua bán và giao dịch. Hàng năm trừ các khoản chi phí, cửa hàng kinh doanh tạp hóa của chị đem về nguồn thu nhập từ 250 đến 300 triệu đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho năm lao động, chị Phương chia sẻ.
Nên là cũng được hội phụ nữ ban đầu cũng cho vay vốn. Từ đó thì tôi cũng kinh doanh phát triển dần dần, mở rộng các mặt hàng kinh doanh. Và đến hiện tại như bây giờ là cũng giải quyết cho được 2 lao động. Và bản thân tôi cũng có thêm được thu nhập và cũng hoàn thành được cái giả lãi, giả gốc cho ngân hàng. Nói chung là tôi đang mong muốn là sau này càng ngày càng phát triển, cũng mong là nhà nước là tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh. Chính sách có thể là tạo điều kiện là ngân hàng sách cho vay những cái hộ như nói là đến 55 tuổi là không đủ vay nữa, thì tôi thấy là 55, 60 tuổi thì vẫn khỏe lắm. Cho nên là tôi cũng cảm thấy là nó cũng hơi bị thiệt thòi về cái phần hỗ trợ về tài chính của nhà nước.
Để nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh mở một lớp tập huấn nghiệp vụ cho 70 chị em là chủ tịch, phó chủ tịch hội phụ nữ cơ sở, tổ trưởng, tổ phó tổ tiết kiệm và vay vốn về kỹ năng lập hồ sơ, sổ sách, cách ghi chép biểu mẫu, biên lai, kỹ năng quản lý nguồn vốn nhận ủy thác. Đến đầu năm 2020, tổng dư nợ nguồn vốn vay do các tổ chức hội trong thành phố quản lý là gần 50 tỷ đồng, giải quyết cho 1.783 lượt hội viên vay đầu tư phát triển kinh tế. Từ các nguồn hỗ trợ này, đến nay trên địa bàn thành phố đã có thêm 34 mô hình mới phụ nữ làm chủ, có mức thu nhập từ 200 triệu đồng trở lên, đưa tổng số toàn thành phố lên 1.285 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, trong đó có 22 mô hình có mức thu nhập 500 triệu đồng một năm. Bà Dương Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Với cái mô hình phụ nữ phát triển kinh tế thì trong thời gian qua thì Hội Phụ nữ thành phố đã đẩy mạnh tới Hội Phụ nữ cơ sở về việc phát động phong trào phụ nữ làm kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Thì trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã chú trọng trong cái việc là giúp đỡ hội viên phụ nữ thông qua vay các nguồn vốn ngân hàng, rồi là giúp đỡ phụ nữ thông qua cái mô hình tiết kiệm, phụ nữ tiết kiệm làm theo lời Bác. Thì tới thời điểm này thì Hội Phụ nữ thành phố chúng tôi đã rất nhân rộng nhiều cái mô hình phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững. Và đặc biệt là trong những thời gian qua thì Hội Phụ nữ thành phố chúng tôi đã giúp đỡ hội viên phụ nữ làm nhà máy êm tình thương, rồi giúp đỡ ngày công con giống bằng những cái việc làm hết sức là thiết thực, để mà từ đó mà chị em phụ nữ sẽ giảm được nghèo, Và giảm nghèo ở đây tôi cho rằng phải đánh giá hết sức là khách quan, là phải giảm nghèo bền vững, tại vì là khi mà chị em đã thoát nghèo rồi thì làm sao chị em phụ nữ đẩy mạnh được thêm, là càng ngày nhiều chị em phụ nữ phát triển, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình thì mới giảm nghèo bền vững được. Chứ còn nếu như mà chị em phụ nữ không tiếp tục mà giúp nhau thì tôi nghĩ rằng là tự lực của chị em thì cũng có, nhưng mà để mà giúp đỡ được thì nó vẫn có những cái phần thuận lợi hơn trong việc chị em phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững tại địa phương.
Việc nhân rộng các mô hình phụ nữ phát triển kinh tế đã có sức lan tỏa và đi vào chiều sâu trong các tổ chức hội phụ nữ ở thành phố. Thông qua hoạt động này giúp chị em gắn bó hơn với tổ chức hội, cùng tham gia học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội, từ đó góp phần xây dựng gia đình no ấm và hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn đưa vào nghị quyết với mục tiêu là xã vùng thượng huyện đầu tiên của huyện cán đích nông thôn mới. Xác định đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn, bởi Tú Lệ là một xã có xuất phát điểm thấp, toàn xã mới đạt 9 trên 19 tiêu chí. Điều này đặt ra yêu cầu cấp ủy chính quyền sẽ phải nỗ lực, cố gắng tập trung mọi nguồn lực cùng sự đồng thuận chung sức của người dân, hoàn thiện các tiêu chí với mục tiêu làm thay đổi thực chất và bền vững.
Với đời sống thuần nông, tập quán canh tác lạc hậu cùng thói quen sinh hoạt, do đó môi trường đã là vấn đề bức thiết ở Tú Lệ. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Tú Lệ đã quan tâm chú trọng vận động nhân dân nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, đồng thời chỉ đạo các thôn bản củng cố nội dung quy ước hương ước trong xây dựng đời sống văn hóa. Để nâng cao ý thức người dân, cùng với sự huy động vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thông qua hoạt động ngày thứ bảy cùng dân, xã Tú Lệ đã huy động cán bộ công chức xã cùng nhân dân thôn Phạ Dưới lắp đặt 24 bóng điện thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời, trồng hơn 100 cây ban sinh cảnh dọc tuyến đường và trung tâm của thôn để tạo cảnh quan sinh thái. Hoạt động đã thu hút sự quan tâm và đồng tình ủng hộ của người dân. Chị Nùng Thị Giót, thôn Phạ Dưới, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn cho biết.
Chúng tôi rất cảm ơn xã và đoàn xã là vào tham gia trong thôn Phạ Chiên này, cùng nhau trồng những cây này sẽ bảo vệ cây và sẽ vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên tưới nước, không cho trâu bò phá, thường xuyên thu dọn các rác và sạch sẽ và không cho bẩn cái đường và cho những cây này tươi đẹp hơn ạ.
Tiêu chí số 11 về hộ nghèo được cho là một trong những tiêu chí khó hoàn thành. Với mục tiêu giảm 200 hộ nghèo tương đương với 15%, xã Tú Lệ đã huy động các nguồn lực, chương trình, dự án để người dân tiếp cận, vận động nhân dân gieo cấy hết 130 hectare diện tích lúa nếp tan đặc sản, đồng thời thành lập các tổ hợp tác, mô hình liên kết sản xuất, vận động nhân dân chuyển đổi ngành nghề từ sản xuất nông nghiệp sang phi nông nghiệp để nâng cao mức sống cho nhân dân. Ông Lò Văn An, trưởng thôn Bản Côm, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn cho biết.
Về cái nông thôn mới thì cấp trên, cấp xã cũng chỉ đạo đến thôn bản chúng tôi, thì chủ yếu chúng tôi tập trung vào lên thôn, lên xóm, đường lên xã, rồi lại canh mương nội đồng, rồi lại chú trọng về cái giảm nghèo, phát triển kinh tế. Thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo người dân để tuyên truyền cho người dân để hiểu biết cái nông thôn mới như thế nào, hỗ trợ cho người dân tiếp cận nguồn vốn để vay sản xuất. Môi trường thì dân thì thu gom rác để đúng nơi quy định, rồi lại quét sạch đường làng ngõ xóm để sạch sẽ.
Là xã nằm ở khu vực thượng huyện của Văn Chấn, Tú Lệ có điều kiện đất đai thuận lợi trong phát triển kinh tế. Ngoài cánh đồng sản xuất lúa nếp tan đặc sản, Tú Lệ còn có điều kiện phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Xã Tú Lệ đã vận động nhân dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, hình thành làng sản xuất cốm tại thôn Nà Lóng, phát triển các loại hình du lịch, dịch vụ. Các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới như toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới, thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới, gia đình 503 sạch, đường hoa sinh cảnh, tuyến đường tự quản, xây dựng làng bản văn hóa du lịch đã có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, qua đó góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Ông Lò Văn Thức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn nói.
Để đạt cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2020, thì Đảng ủy, Ủy ban cũng đã phân công chỉ đạo là các khối ban ngành để tập trung chỉ đạo về những tất cả các tiêu chí còn lại để làm sao nó hoàn tất trong năm 2020. Xã sẽ quyết tâm để đưa ra là dưới 12% để nó đạt theo quy trình tiêu chuẩn nông thôn mới để sẽ đưa ra 200 hộ. Và nay Ủy ban nhân xã đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn và cùng phối hợp với ban ngành của huyện là đi rà soát từng hộ cụ thể trong năm 2020 này. Đấy, Đảng ủy ban cũng đã thường vụ cũng đã quyết tâm thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban dân huyện để làm sao đạt cái tiêu chí là nông thôn mới về đích sớm nhất trong tháng 10 để hoàn thiện tất cả các loại tiêu chí còn lại.
Với xuất phát điểm thấp, việc xây dựng nông thôn mới ở Tú Lệ còn gặp nhiều khó khăn. Song với quyết tâm chính trị cùng sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương, chung sức đồng lòng của nhân dân sẽ là tiền đề động lực quan trọng để đưa Tú Lệ bứt phá đi lên, trở thành địa phương vùng thượng huyện đầu tiên của huyện Văn Chấn cán đích nông thôn mới trong năm nay.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, cây bạc kích tím là cây dược liệu đang được thị trường rất ưa chuộng bởi những tác dụng mang lại với sức khỏe cho con người như bổ thần kinh, gân cốt, chữa thấp khớp, giảm xơ vỡ động mạch. Mặc dù nhu cầu của thị trường khá lớn, song nguồn cung còn hạn chế. Do vậy, tỉnh Yên Bái đang khuyến khích người dân tại một số địa phương chuyển đổi những loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây bạc kích tím. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kỳ này, chúng tôi đã mời kỹ sư Phạm Thị Hảo, cán bộ trung tâm khuyến nông tỉnh Yên Bái sẽ hướng dẫn cho bà con kỹ thuật trồng cây bạc kích tím. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Kính thưa quý vị, thưa bà con nông dân, để trồng bạc kích tím đạt hiệu quả cao, bà con nông dân và các tổ chức kinh tế xã hội cần quan tâm những nội dung sau. 1. Điều kiện cây trồng. Cây bạc kích tím phù hợp với địa hình vùng núi thấp, độ cao dưới 300 đến 400 m so với mực nước biển, nhiệt độ bình quân năm từ 23 đến 24 độ C, lượng mưa từ 1.100 đến 2.000 mm. Cây thích hợp trên đất ít chua, độ pH từ 4 đến 6, đất mùn, tầng đất dày trên 1 mét và chất dinh dưỡng còn khá. Cây ba kích mọc tự nhiên ở dưới tán rừng thứ sinh nghèo kiệt. Rừng phục hồi có độ tán tre từ 0,3 đến 0,5 trong các lùm bụi và ở ngoài bìa rừng. Cây không chịu được úng bí. Ở nơi đất trống cần phải trồng cây che phủ. Như vậy, bà con có thể trồng ba kích tím ở dưới tán rừng thứ sinh nghèo kiệt, rừng mới phục hồi, rừng trồng chưa khép tán hoặc đã tỉa thưa, hay trồng sen dưới tán của vườn cây ăn quả. 2. Thời vụ trồng. Có hai thời vụ trồng là vụ xuân và vụ thu. Vụ xuân từ tháng 2 đến tháng 3, vụ thu từ tháng 8 đến tháng 9. 3. Xử lý thực bì. Phát dọn thực bì giúp cho việc làm đất được dễ dàng, hạn chế sự cạnh tranh của cây bụi, cỏ dại, sâu bệnh hại cây trồng, đồng thời giúp cho ba kích sinh trưởng và phát triển tốt. Tùy theo điều kiện thực tế, bà con có thể phát dọn thực bì toàn diện đối với trồng rừng thâm canh hoặc phát dọn theo rạch hoặc quanh hố với đường kính 1 mét. Lưu ý, khi phát dọn thực bì, bà con cần chừa lại cây để làm giá đỡ cho cây leo. 4. Phương thức và mật độ trồng. Tùy theo điều kiện và kinh tế của từng hộ gia đình để lựa chọn phương thức trồng cho phù hợp. Cây ba kích tím có thể trồng thuần loài, trồng dưới tán rừng tự nhiên, dưới tán rừng trồng, trồng trên đất lưng dãy có cây che bóng phù trợ, hoặc trồng sen dưới tán vườn cây ăn quả trong vườn nhà. Mật độ trồng như sau. Trồng sen dưới tán rừng tự nhiên, dưới tán rừng trồng, dưới tán vườn cây ăn quả. Mật độ trồng là 2.000 cây trên 1 ha, cự ly cây cách cây 2 mét, hàng cách hàng 2,5 mét. Hoặc bà con có thể căn cứ vào điều kiện thực tế của rừng trồng để bố trí hố đào cho phù hợp. Trồng thuần loài, mật độ trồng là 5.000 đến 7.000 cây trên 1 ha, cây cách cây 1 mét, hàng cách hàng 2 mét. Trong điều kiện có thể bố trí trồng hàng đôi, thì mật độ trồng có thể lên đến 10.000 đến 14.000 cây trên ha. Cự ly cây cách cây 0,8 mét, hàng cách hàng 1 mét. 5. Cuốc hố, bón lót. Bà con có thể cuốc hố với kích thước 40 x 40 x 40 cm hoặc 50 50 x 50 cm. Khi cúc hố thì để phần đất tốt, tức là phần đất đen tơi xốp sang một bên và bó lót phân cùng với quá trình lấp hố. Lượng phân bón là 5 kg phân chuồng hoai mục cộng với 0,2 kg phân NPK 5:13 trên một hố. Cách bón như sau: trộn đều phân với lớp đất mặt ở độ sâu 2/3 đáy hố. Sau đó lấp đầy đất và vun theo hình môi rùa để trồng cây. 6. Cây giống. Tùy theo điều kiện thực tế, bà con có thể lựa chọn cây giống từ hạt, cây hom hoặc cây mô để đem trồng. Cây giống đủ tiêu chuẩn đem trồng phải là những cây khỏe mạnh, xanh tốt, không sâu bệnh, không cụt ngọn, bộ rễ phát triển đầy đủ và còn nguyên bầu. Cây giống từ hạt phải có chiều cao từ 20 đến 30 cm và bắt đầu vươn ngọn leo. Cây từ hom phải có từ 5 đến 6 cặp lá trở lên, chiều cao từ 20 đến 25 cm. Cây mô phải có từ 3 cặp lá trở lên, chiều cao từ 20 đến 25 cm. Lưu ý, trước khi xuất vườn, cây con phải được đảo bầu, phân loại và giảm việc tưới nước để quá trình bốc xếp, vận chuyển, cây con không bị vỡ bầu, tổn thương. 7. Trồng cây. Trồng cây vào những ngày râm mát hoặc có mưa nhỏ khi đất đã đủ ẩm. Dùng cuốc moi đất giữa hố vừa đủ đặt cây vào. Mỗi hố đặt một cây. Dùng dao sắc rạch vỏ bầu và không làm vỡ bầu. Đặt cây thẳng đứng trong lòng hố, lấp đầy đất, sau đó dẫm chặt. Tiếp tục lấp tiếp đất, sao cho cao hơn miệng hố, từ 4 đến 5cm. Dùng các vật liệu như rơm rác, cỏ khô để tủ gốc cho cây. Nơi không có cây tự nhiên, sau khi trồng, bà con phải cắm cọc tre gỗ từ 1m cho đến 1,5m để làm giá đỡ cho cây leo. Trong điều kiện cho phép, nhất là đối với trồng rừng thâm canh, sau khi trồng xong phải tưới đẫm nước để hạn chế việc mất nước và rễ cây tiếp xúc với đất được tốt hơn. Đối với trồng thâm canh, nơi không có cây che phủ thì bà con phải làm giàn tre trước khi trồng. Chiều rộng của giàn tre là 80cm và cao 90cm. Dùng gỗ làm cọc và khung giàn, dùng tre dốc đặt dọc và ngang giàn. Sau khi trồng xong, bà con phải tiến hành kiểm tra và trồng rậm những cây bị chết. 8. Chăm sóc. Chăm sóc trong 2 năm đầu, mỗi năm chăm sóc từ 2 đến 3 lần. Từ năm thứ 3 trở đi, chăm sóc từ 1 đến 2 lần trên năm. Riêng đối với năm đầu, cây trồng vụ xuân chăm sóc 3 lần, cây trồng vụ thu chăm sóc 1 lần. Nội dung chăm sóc là cuốc xới, làm cỏ, xới đất quanh gốc, vun gốc để đất trao đổi khí, làm cho đất tơi xốp, giữ ẩm, thúc đẩy cây sinh trưởng và phát triển nhanh. Tùy theo điều kiện thực tế, có thể xới đất nhiều lần trong năm, ít nhất 4 lần trở lên, đối với cây trồng 1 trong 2 năm đầu. Đến năm thứ 3, khi khóm đã định hình, tán lá phát triển, thì hạn chế việc xới đất mà tập trung vào làm sạch cỏ dại xung quanh gốc. Phát thực bì, cắt dây leo trên toàn bộ diện tích. Năm thứ 2, bón bổ sung thêm 3kg phân chuồng hoai hoặc 0,2 đến 0,3 kg phân NPK trên một hố. Bà con nên bón phân vào sau những đợt mưa khi đất đã đủ ẩm để cây dễ hấp thụ, tránh bón phân vào những ngày quá nắng nóng làm ảnh hưởng đến cây trồng. 9. Phòng trừ sâu bệnh. Cây ba kích tím ít khi bị sâu bệnh hại, tuy nhiên có thể gặp một số loại bệnh như lở cổ rễ và vàng lá, nhất là trong điều kiện thâm canh cao. Cách phòng trị như sau: sử dụng thuốc bóc đô 0,5% hoặc kết hợp phun benlat 0,1% phun vào gốc và lá để phòng trị. Lưu ý, khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu bệnh hại, bà con cần mang trang thiết bị bảo hộ và đảm bảo nguyên tắc 4 đúng, đó là đúng thuốc, đúng lúc, đúng cách và đúng liều lượng. Ngoài ra, bà con có thể sử dụng vôi bột để rắc xung quanh luống hoặc quanh gốc để phòng chống kiến, dế gây hại cây trồng. Kính thưa quý vị, thưa bà con, trên đây là nội dung hướng dẫn kỹ thuật trồng ba kích tím. Trung tâm Khuyến nông Yên Bái kính mong bà con lưu ý áp dụng để đạt hiệu quả cao trong sản xuất.
Thông tin và quảng cáo.
công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở. Khi cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.
Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây. Súc miệng, họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.
Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.
Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh, hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
Đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Xin nhắc lại, đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.